là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin tức diễn ra trong tỉnh phản ánh công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 là ghi nhận các cấp công đoàn huyện Trấn Yên tích cực học bác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Đoàn công tác của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng một số tổ chức quốc tế đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Trấn Yên. Đoàn đã nghe báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện về tình hình thiệt hại sau bão số 3 về người, nhà ở, cơ sở vật chất và sản xuất nông nghiệp. Trong đó, riêng về đê điều, sau mưa lũ, các tuyến đê qua thị trấn Cổ Phúc và đê Liên Hiệp xã Minh Quân bị sói lở làm hư hỏng chân đê do rỉ trên thân đê. Đê Hồng Thái xã Nga Quán bị phá hủy hoàn toàn. Đê Lan Đình, đê Phú Thọ xã Việt Thành bị ngập, tràn thân đê và phá hủy toàn bộ 250 mét đê. Cống dưới đê bị hư hỏng. Mưa lũ cũng làm ngập và hỏng trang thiết bị, đồ dùng, thuốc, vật tư của 11 trạm y tế. Các trường học dọc các xã bị ngập sâu trong lũ, thiệt hại nặng về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ngập chợ, nhà văn hóa. Ước tính tổng thiệt hại trên toàn huyện Trấn Yên là gần 500 tỷ đồng. Huyện Trấn Yên mong muốn đoàn công tác của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai và các tổ chức quốc tế đánh giá tình hình và có sự hỗ trợ kinh phí kịp thời cho huyện để khắc phục hậu quả của bão số 3, giúp người dân vùng lũ khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9, toàn tỉnh sẽ có 152 trường trên địa bàn tỉnh đón học sinh đi học trở lại sau thời gian giải phóng tránh bão số 3. Theo đó, các nơi đón học sinh trở lại là thị xã Nghi Lộ, huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Yên, Yên Bình và Lục Yên. Trong đợt mưa bão số 3, ngành giáo dục đào tạo chịu thiệt hại nặng nề. Trong suốt thời gian bão lũ, ngành giáo dục đã liên tục có các công văn chỉ đạo đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, ngành đang yêu cầu các đơn vị trường học khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chủ động rà soát, kiểm tra các công trình có nguy cơ mất an toàn để có phương án sửa chữa khắc phục, di dời học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học khỏi các khu vực bị hư hại nặng hoặc chưa an toàn. Cùng với đó, phối hợp với cơ quan y tế khử khuẩn môi trường, làm vệ sinh trường lớp, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau bão. Những ngày qua, tình trạng mưa lớn kéo dài, nước lũ ở khu vực thượng nguồn đổ về dâng cao, gây tắc nhiều tuyến đường tại tỉnh Yên Bái, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đã huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng để đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân vượt qua những khu vực nguy hiểm. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Mưa lớn và mực nước sông Hồng dâng cao khiến thành phố Yên Bái chìm sâu trong biển nước, giao thông tê liệt. Các cửa ngõ vào thành phố nhiều đoạn bị chia cắt, nhà dân ngập trong nước lũ. Lực lượng công an đã trắng đêm dốc toàn lực cứu trợ người dân. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đã huy động lực lượng phương tiện tham gia điều tiết, đảm bảo giao thông, giúp người dân di chuyển qua vùng ngập lụt an toàn. Ông Nguyễn Văn Tiến, người dân tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hòa, thành phố Yên Bái nói:
Mưa gió nhiều rồi các nơi thì là bị tê liệt hết, không đi được. Thế đến giai đoạn ngập đến đêm bây từ ngày mấy ngày hôm nay thì là trong cái lúc lũ lụt thì đã các lực lượng cảnh sát giao thông rồi là thuyền bè đi lại để mà xem xét về người dân người ta có bị mắc mớ chỗ nào để mà cứu trợ. Còn chúng tôi ở đây thì thấy rằng đêm người ta cũng túc trực ở trên đầu cầu kia rồi, khu vực đấy rất là nhiều. Và đến qua mấy ngày cho đến hôm nay thì mọi lực lượng đã tập trung phân luồng để cho đi lại rồi là dọn dẹp vệ sinh, tôi thấy là rất là tốt. Nhờ lực lượng của lực lượng giao thông rồi là tất cả lực lượng của các đơn vị quân đội rồi là phường phố rồi dân phố chúng tôi mấy ngày từ hôm qua hôm nay là gia công và dọn dẹp để mà cho nó đường xá nó đỡ lụt lội, tôi thấy thế nào được.
Huyện Yên Bình, mưa lũ cũng làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Yên Bình đã phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an huyện, Công an các xã thị trấn phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông, giúp đỡ nhân dân, đảm bảo nhân dân tham gia giao thông an toàn. Hiện trời đã tạnh, nước bắt đầu rút dần, tuy nhiên vẫn còn một số nơi đang ngập, một số điểm có nguy cơ sạt lở cao. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Yên Bình đã phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua các khu vực đập tràn, cầu tràn khi nước ngập sâu, chảy xiết, không đi lội qua các khu vực ngập sâu để phòng nguy hiểm, tránh hạn chế đi qua các tuyến đường có ta luy cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, không đứng trú mưa dưới gốc cây to để phòng sét đánh, tại các khu vực sạt lở, khu vực ngập nước đều có lực lượng công an tham gia hỗ trợ đảm bảo an toàn. Trung tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Ninh Bình nói:
Điểm ngập lụt cũng trên địa bàn huyện Ninh Bình, nên chúng tôi cũng phân công đến cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an xã thị trấn trên địa bàn để đến từng cái địa điểm để đặc biệt cảnh báo cũng như hướng dẫn người dân tham gia giao thông được an toàn, cũng như là hỗ trợ người dân lưu thông qua những cái tuyến đường ngập mà nông mà cản cái phương tiện đi được. Đấy, thêm nữa là cũng đảm bảo là hỗ trợ người dân trong cái khu vực ngập lụt để chuyển các cái đồ đạc, tài sản lên cái vị trí an toàn. Ngoài ra cùng với các đơn vị cũng như là các cấp các ngành trên địa bàn hỗ trợ về cái việc chuyển đồ cũng như vận chuyển các cái đồ vật tài sản cũng như của người dân để lên những cái vị trí an toàn.
Để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trong thời tiết mưa lũ, công an tỉnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, hàng trăm phương tiện tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, đảm bảo an toàn giao thông, sơ tán di rời người dân tại các điểm xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh không quản ngại khó khăn vất vả, trực tiếp tiếp cận các địa bàn trọng yếu, nơi người dân bị cô lập cần sự giúp đỡ. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã trắng đêm vượt gió bão, băng rừng lội suối, có mặt ở những điểm ngập lụt nặng nhất để hỗ trợ nhân dân. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chỉ đạo các đội trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, huy động cán bộ chiến sĩ cùng tối đa phương tiện, trang thiết bị tham gia công tác cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ đưa người dân và tài sản từ vùng lũ đến nơi an toàn, kịp thời vận chuyển cung cấp lương thực thực phẩm, nước uống, các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ, tuần tra kiểm soát các tuyến đường, hướng dẫn điều tiết, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 24/24 giờ, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, khu vực ngầm tràn, khu vực ngập sâu và nước chảy xiết. Khi nước rút dần, các chiến sĩ giao thông tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng tài sản cho người dân và nhà nước. Thượng tá Phạm Văn Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Lực lượng cảnh giao thông chúng tôi huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ để phân luồng, điều tiết giao thông trên các cái điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và ứng cứu người dân ở các gia đình mà còn bị mắc kẹt trong nhà chưa ra được vì nước có nguy cơ cuốn trôi hoặc là gây ngập lụt sạt lở. Tăng cường kiểm tra, rà soát và huy động tối đa lực lượng đứng ở tất cả các điểm có nguy cơ cao về sạt lở và ngập lụt để phân luồng điều tiết giao thông, phục vụ cho nhân dân đi lại đảm bảo vẫn an toàn.
Với tinh thần giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm lũ lụt đến đâu, khắc phục đến đó, đảm bảo cho giao thông thông suốt, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
Thưa quý vị và các bạn, 4 trường bị ngập, 1 trường bị ngập hoàn toàn, 10 trường bị sạt lở, đặc biệt có 2 học sinh tử vong. Cơ sở vật chất bị tàn phá nặng nề nên trong ngày qua, các trường trên địa bàn huyện Lục Yên đang chạy đua với thời gian để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để tiếp tục năm học mới 2024-2025. Hoàn lưu cơn bão số 3 đã khiến cho trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn bị ngập sâu, hàng nghìn mét khối bùn đất vùi lấp sân trường và các phòng học, nhiều bộ bàn ghế trong các lớp học bị nước lũ cuốn trôi. Cùng với đó, các đồ dùng thiết bị dạy học đều hư hỏng. Để khắc phục hậu quả mưa lũ, trong những ngày qua, hàng trăm người dân xã Minh Chuẩn cùng cán bộ giáo viên đã có mặt tại trường để dọn dẹp bùn đất. Ông Nguyễn Tiến Nở, một phụ huynh học sinh cho biết:
Trước cái sự mất mát thiên tai gây ra, thì nhà trường có rất là thiệt hại. Thế là được cái đồng tình của bà con nhân dân và đặc biệt là sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng nhau đồng lòng cố gắng phấn đấu khắc phục cái hậu quả lũ lụt gây ra để cho các cháu tiếp tục để vào năm học mới để nó thuận tiện hơn và cho nhà trường cho nó vào năm học mới cho nó kịp với chương trình của nhà nước đã ban hành.
Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, trong những ngày này, 100 cán bộ chiến sĩ lữ đoàn pháo binh 168 quân khu 2 có mặt tại xã Minh Chuẩn để giúp nhân dân và các cơ quan công sở dọn dẹp bùn đất. Thượng tá Nguyễn Vinh Quang, phó lữ đoàn trưởng lữ đoàn pháo binh 168 nói:
Trong quá trình mà thực hiện mệnh lệnh của quân khu đều và phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái và huyện Lục Yên thì chúng tôi đã điều 100 cán bộ chiến sĩ lên đây giúp đồng bào ở xã Minh Chuẩn. Hiện nay khu vực mà bộ đội đang tập kết để thực hiện nhiệm vụ là rất khó khăn và thiệt hại rất lớn về vật chất cũng như là trang thiết bị. Trực tiếp ở địa điểm này chúng tôi đang thực hiện giúp cho trường tiểu học xã Minh Chuẩn cùng với bà con nhân dân và các lực lượng khác để tham gia trợ giúp với cái lực lượng và tinh thần là hết mình vì nhân dân, hết mình vì học sinh để chúng tôi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Năm học 2024-2025, trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn có một điểm trường mầm non, một điểm trường tiểu học và trung học cơ sở đều nằm cạnh bờ sông chảy, nên trận lũ vừa qua khiến cả hai điểm trường bị ngập, gây thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Với sự giúp đỡ của nhân dân, cán bộ giáo viên và các chiến sĩ sư đoàn pháo binh 168, đến nay trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn đã cơ bản khắc phục xong. Cô giáo Nguyễn Thu Hương, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Đến ngày hôm nay là ngày thứ ba dọn dẹp thì cũng đã nhìn tương đối hơn. Nhưng mà để phấn đấu để cho sang tuần sau để học sinh có vào học được thì cũng có nhiều cái cần phải khắc phục. Thế nhưng mà cái gì mà cần khắc phục để trước để cho các con có thể vào học được thì nhà trường cũng sẽ cố gắng hết mức. Thế và còn lại thì cũng từng bước để khắc phục để hoàn thiện, tại vì là cơ sở vật chất của nhà trường thì cũng không thể một sớm một chiều có thể hoàn thiện được.
Theo báo cáo của ngành giáo dục đào tạo huyện Lục Yên, đã có 4 trường bị ngập, 1 trường bị ngập hoàn toàn, 10 trường bị sạt lở, 4 trường bị thấm rột, có 2 học sinh tử vong. Là huyện miền núi, điều kiện cơ sở vật chất của các trường học còn nhiều thiếu thốn. Cơn bão số 3 đổ bộ gây lũ và cuốn đi bàn ghế, thiết bị học sinh. Việc hỗ trợ cho các trường sau lũ là điều hết sức cần thiết để các em có điều kiện tiếp tục bước vào năm học mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ luôn đặc biệt quan tâm tới từng bước đi, bước trưởng thành của Công đoàn Việt Nam. Người dành nhiều thời gian để đi thăm hỏi, nói chuyện và chỉ dẫn về công tác công đoàn tại các nhà máy, xí nghiệp, lâm trường. Đồng thời chỉ rõ công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, trong đó có Công đoàn huyện Trấn Yên, luôn tích cực chủ động thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ được giao.
Thưa quý vị, trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ luôn đặc biệt quan tâm tới từng bước đi, bước trưởng thành của Công đoàn Việt Nam. Người dành nhiều thời gian để đi thăm, nói chuyện và chỉ dẫn về công tác công đoàn tại các nhà máy xí nghiệp lâm trường. Đồng thời chỉ rõ công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung. Thấm nhuần lời Bác dạy, những năm qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, trong đó có Công đoàn huyện Trấn Yên, luôn tích cực chủ động thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ được giao.
Xác định thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện của nghị quyết công đoàn, xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức học tập các nội dung chuyên đề trong năm gắn với các chương trình phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động các cấp phát động. Ông Nguyễn Hữu Sĩ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cho biết.
Thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì Liên đoàn Lao động huyện xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng và dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện thì các công đoàn cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân lao động, như tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn cho đoàn viên công nhân lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức chương trình khám tư vấn khám bệnh miễn phí cho đoàn viên công nhân lao động, tổ chức các phong trào như lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, lao động xanh, sạch, đẹp và bảo vệ đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, xây dựng đơn vị văn hóa, kịp thời động viên khen thưởng nhân rộng những nhân tố mới, mô hình hay, những tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu về gương người tốt việc tốt nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong tổ chức công đoàn.
Liên đoàn Lao động huyện hiện có trên 3.200 đoàn viên sinh hoạt ở 99 công đoàn cơ sở. Với đặc thù chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, ngành nghề kinh doanh là khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, măng, quế, chè, sản xuất theo thời vụ, nên ở khu vực này sử dụng lao động rất ít, không ổn định. Chủ yếu là lao động phổ thông, thường xuyên biến động, hợp đồng lao động theo mùa vụ. Đây là những thách thức không nhỏ đối với hoạt động của tổ chức công đoàn. Tuy vậy, nhờ đẩy mạnh các giải pháp trong học tập và làm theo lời Bác đã giúp các đơn vị xây dựng được nhiều mô hình hay, phát huy được tinh thần trách nhiệm lao động sáng tạo của đoàn viên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của các đơn vị. Là một trong những điểm sáng của Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên, Công đoàn Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái luôn chú trọng đến giải quyết những vấn đề của công nhân lao động như việc làm, đời sống, điều kiện làm việc, đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Trọng Đông, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái cho biết.
Có thể nói thì ở bất kỳ một cái tổ chức, công ty nào cũng thế, thì người lao động là đóng một vai trò rất là quan trọng, quyết định đến cái sự là sống còn của doanh nghiệp. Ở công ty chúng tôi thì hiện tại thì cũng đã có hơn 120 đoàn viên là tham gia vào tổ chức công đoàn. Thì cũng ở đa phần là các đoàn viên công đoàn là nữ. Đấy, thì cũng có một số cái khó khăn nhất định. Các đoàn viên công đoàn là người lao động của công ty là hiện đang gần như là toàn bộ là ở các cái khu vực lân cận của nhà máy, các xã như là xã Báo Đáp, xã Tân Đồng, xã Yên Thái, hay là có Việt Thành, và xa hơn nữa thì có Y Can và một số cái địa phương khác nữa. Đối với những cái đoàn viên mà ở xa mà cái điều kiện đi lại khó khăn thì là công ty cũng tạo điều kiện để cho là thuê các cái nhà trọ ở xung quanh công ty. Tổ chức công đoàn của công ty là cũng là có trách nhiệm, cũng tham mưu với ban giám đốc, ban lãnh đạo là để là tham gia các cái thỏa ước lao động đối với Liên đoàn Lao động huyện, chăm lo đời sống của nhân viên, có những cái phần quà vào các dịp lễ Tết để cho là động viên cho đoàn viên lao động là yên tâm là công tác.
Với ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất chế biến kén tằm, sợi tơ tằm xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khối EU với công suất 1.100 tấn kén một năm, nên đòi hỏi lao động có trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất. Do đó, công đoàn phối hợp với công ty chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, đào tạo và chuyển giao khoa học kỹ thuật và quá trình sản xuất cho đoàn viên công nhân, tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, nâng cao hiểu biết chính sách pháp luật cho công nhân, đồng thời kịp thời khen thưởng, động viên, khích lệ người lao động trong các dịp lễ Tết có thành tích tốt nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến tại công ty. Ông Vũ Xuân Trường, giám đốc công ty cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái nói.
Về các chế độ của người lao động ở công ty thì công ty ngoài các cái thu nhập chính là lương thì công ty có các cái thưởng về năng suất và chất lượng cũng như là các cái ngày lễ Tết cũng kết hợp với công đoàn cơ sở và công đoàn huyện là tổ chức cái như là tất niên tiệc tất niên cuối năm, như là các cái quà sinh nhật hàng tháng, như là các cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Nhờ các giải pháp thiết thực sát sườn với người lao động của tổ chức công đoàn và công ty đã giúp người lao động yên tâm làm việc, phát huy sự sáng tạo trong sản xuất. Chị Chu Thị Hương, công nhân công ty bày tỏ.
Tôi đang làm bên ươm tư và hiện tại là công ty là dạy chúng tôi là về kỹ thuật là nối tơ và ươm tơ. Ở công ty của chúng tôi là thường là làm được 8 tiếng. Đã được thưởng lương của chúng tôi là đạt tiêu chuẩn là từ 8 đến 9 triệu một tháng. Và công ty là rất là quan tâm đến công nhân, là công nhân là tạo điều kiện chúng tôi là có được bữa cơm trưa và công nhân tạo điều kiện cho chúng tôi là có hỗ trợ về ca đêm ạ.
Nhớ lời Bác dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Liên đoàn Lao động huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức nhiều phong trào thi đua với nội dung đa dạng, phong phú gắn với công đoàn trong từng lĩnh vực. Trong đó trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào công đoàn huyện Trấn Yên đồng hành chung tay xây dựng nông thôn mới, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, phong trào thi đua xanh, sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Qua các phong trào đã xuất hiện những mô hình hay cách làm mới của công đoàn cơ sở, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ đoàn viên người lao động trong hoạt động đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phát triển cơ quan đơn vị doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên đã có nhiều năm đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Kinh nghiệm của đơn vị là phát huy vai trò chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên người lao động gắn với thực hiện các phong trào thi đua trong công tác chuyên môn. Theo đó, tổ chức công đoàn đã phối hợp sát với ban quản lý và các phòng chuyên môn tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đời sống để đoàn viên cống hiến trí tuệ, sức khỏe và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, như triển khai các công trình cơ bản lĩnh vực đất đai, dịch vụ công ích, điện nước và vệ sinh môi trường. Bà Nguyễn Thị Bốn, Phó trưởng phòng quản lý phát triển đô thị cho biết thêm.
Đối với công tác đơn vị chúng tôi là chăm lo đến đời sống cho cán bộ công nhân viên chức, đảm bảo như các chế độ về lương, bảo hiểm, xã hội kịp thời đầy đủ theo cái quy định của pháp luật. Đơn vị chúng tôi hàng năm cũng đều tổ chức cho các anh chị em đi tham quan học hỏi kinh nghiệm để về áp dụng tại đơn vị. Và đơn vị cũng thường xuyên là đầu tư hàng năm đầu tư các trang thiết bị bảo hộ lao động tại vì có công nhân trực tiếp sản xuất tại các tổ sản xuất nên là chúng tôi chăm lo đến đời sống cho anh em, nhất là về lương cũng như là các cái chế độ cho anh em, đảm bảo cái quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Và cái chế độ lao động là đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất.
Để người lao động yên tâm công tác cống hiến cho chuyên môn, Công đoàn Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện còn quan tâm giúp đỡ đoàn viên vượt khó khăn, tích cực thực hiện chương trình mái ấm công đoàn do cấp trên phát động nhằm xây dựng ngôi nhà kiên cố, cứng trên bền dưới cho đoàn viên và gia đình yên tâm sinh sống. Những ngôi nhà đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, tương thân tương ái của những đoàn viên công đoàn. Tính riêng trong năm 2023, các cấp công đoàn đã hỗ trợ 4 đoàn viên xây nhà mái ấm công đoàn với số tiền trên 180 triệu đồng. Anh Bùi Văn Đồng, một trong những đoàn viên được hỗ trợ mái ấm công đoàn cho biết.
Liên đoàn lao động của huyện cũng như cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi với số tiền là 50 triệu đồng, cũng là động lực để cho vợ chồng tôi cũng xây được một căn nhà làm tổ ấm để nuôi dạy con cái và cũng là niềm động lực lớn cho tôi để phấn đấu làm việc và yên tâm công tác.
Từ việc học Bác làm theo Bác mỗi ngày thông qua các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn huyện Trấn Yên, không chỉ giúp người lao động xây dựng được nền nếp trong lao động sản xuất, có ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, lan tỏa những tấm gương đẹp trong đời sống lao động, mà các đơn vị doanh nghiệp còn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,4 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số giờ đây đã trở thành xu hướng tất yếu trong quá trình hiện đại hóa ngành nông nghiệp. Thời gian qua, ngành nông nghiệp Yên Bái cùng các địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền khuyến khích người dân doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển nông nghiệp thông minh, tạo ra các loại nông sản chất lượng cao cũng như được tiếp cận nhiều thị trường trong ngoài nước. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Từ năm 2022 thì đầu năm thì tôi có livestream, lúc đầu thì cũng gặp nhiều khó khăn lắm, tại vì là mới bắt đầu vào live thì không ai xem, cũng chỉ có lai đắc một người hai xem, nhưng một hai người xem, nhưng mà đấy là người quen của mình thôi. Nhưng mà về sau thì mình không bỏ cuộc và mình cứ thế, mình cứ live hàng ngày, thì mỗi ngày mình live khoảng 2 lần vào 12 giờ trưa cũng là 8 giờ tối, thì là mình cứ hẹn mọi người về cái khung giờ đấy. Thì lúc đầu thì cũng chỉ có 1-2 đơn là mọi người quen thì mọi người chốt đơn cho mình. Nhưng mà về sau thì mình cứ làm như thế dần dần và mình đã lên được từ 1-2 đơn lên đến 20-30 đơn và sau đó thì tăng lên.
Những phụ nữ người dân tộc Mông, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn trước kia chỉ biết đến nương lúa, cây chè. Giờ đây khi công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ, họ đã nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của bản thân và gia đình. Không còn trông chờ vào thị trường và thương lái, chị em đã chủ động tìm kiếm khách hàng nhờ tiện ích của công nghệ thông tin và mạng xã hội. Vượt qua những khó khăn bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây các chị em đã trở thành những người bán hàng chuyên nghiệp trên các kênh Facebook, YouTube và TikTok. Chị Sổng Thị Mai, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Thời gian trước là nhà tôi thì bán qua các đại lý nhỏ và lẻ tẻ thôi. Và sau khi mà biết về mạng xã hội thông tin thì lúc sau đó thì nhà tôi cũng bán được nhiều chè hơn trước và cũng có đồng lương đồng vào để trả cho nhân viên làm chè.
Suối Giàng nổi tiếng với những cây chè san tuyết cổ thụ mọc tự nhiên trên dãy Hoàng Liên Sơn. Những năm gần đây, nhờ sự đầu tư về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, 100 cây chè cổ thụ đã được truy xuất nguồn gốc thông minh, gắn mã QR code. Cùng với đó, qua sự tuyên truyền, khuyến khích của các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp và người dân đã xây dựng kế hoạch để giới thiệu sản phẩm chè thông qua các nền tảng số. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội, sản phẩm chè Suối Giàng được quảng bá rộng hơn tới khách hàng trong và ngoài nước. Xác định chuyển đổi số trong nông nghiệp là yêu cầu tất yếu, khách quan và là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của doanh nghiệp và nông dân. Thời gian qua, làm tốt công tác tuyên truyền mà nhiều hộ chăn nuôi ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã áp dụng chuyển đổi số đem lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ lắp đặt hệ thống camera giám sát giúp thuận lợi trong việc chăm sóc đàn lợn, nhất là mỗi khi có lợn sinh sản. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã đã cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, giá cả thức ăn chăn nuôi, giá bán theo từng ngày và cả giao dịch mua bán lợn trên nhóm Zalo, từ đó giúp các hộ chăn nuôi có thêm nhiều thông tin bổ ích, phục vụ tốt cho phát triển đàn vật nuôi. Anh Nguyễn Xuân Thắng, xã Tân Thịnh chia sẻ.
Phát triển chăn nuôi thì dự định trong thời gian tới, theo cái xu hướng của tôi rất muốn làm cái mô hình khép kín và sẽ cố gắng đạt được tới 50 lái và mô hình sẽ mở rộng trang trại để nuôi đạt được 50 lái và 500 lợn bột. Tức là sẽ đầu tư để làm thêm chuồng trại và xây dựng thêm các cái mô hình để nuôi lái và lợn bột.
Thực hiện công tác chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong nông nghiệp nói riêng, tỉnh Yên Bái đã ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong đó, 100% các xã đã thành lập được tổ chuyển đổi số cộng đồng. Riêng đối với chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế, giúp người dân doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các kinh nghiệm, kiến thức, các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, lựa chọn được giống và vật tư nông nghiệp một cách dễ dàng. Công nghệ thông tin cũng giúp tự động hóa, giảm thiểu chi phí, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và giúp kiểm soát minh bạch hơn về quy trình sản phẩm, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp. Điển hình thời gian qua phải kể đến việc truy xuất nguồn gốc cho cây bưởi Đại Minh, huyện Bình. Nếu như trước kia, người tiêu dùng chỉ tìm đến mua bưởi Đại Minh dựa vào sự tin tưởng đối với chủ vườn bưởi, thì nay khi bưởi được truy xuất nguồn gốc thông minh, gắn mã QR code, nhiều khách hàng đã tìm đến tận vườn bưởi. Người trồng bưởi cũng rất thuận lợi trong việc quảng bá, giới thiệu, vì thế các đơn hàng ngày càng gia tăng, đặc biệt giá bán cao hơn hẳn so với các mùa bưởi trước từ 10 đến 15.000 đồng mỗi quả. Chị Hoàng Thị Yên, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Bình nói.
Nhà mình thì có 100 cây bưởi như này nhưng mà được 15 cây là treo biển truy xuất nguồn gốc này. Đây là những cái cây bưởi được đạt tiêu chuẩn mà tuổi đời nó già tuổi mà từ 60 đến 70 năm trở lên thì mới được treo những cái truy xuất nguồn gốc này. Từ khi mà được treo cái truy xuất nguồn gốc này thì khách hàng đến mua vườn bưởi và tham quan vườn bưởi thì họ tin tưởng vào cái chất lượng của vườn bưởi. Và họ thưởng thức những cái quả bưởi mà họ được truy xuất là họ sẽ tin tưởng hơn.
Tỉnh Yên Bái đã ưu tiên triển khai xây dựng và bảo hộ sở hữu trí tuệ một số sản phẩm nông sản đặc thù của địa phương dưới dạng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Đến nay, Cục Sở hữu trí tuệ cấp 50 văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản phẩm chủ lực của tỉnh. Các sản phẩm sau khi được bảo hộ đã nâng cao giá trị thương hiệu, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Cùng với đó, xây dựng vận hành hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý, thông tin về sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, cũng ban hành nhiều cơ chế nhằm hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đưa các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử. Hỗ trợ người dân lập các kênh bán hàng online trên các trang mạng chính thống như Facebook và TikTok. Trong các lĩnh vực chuyên ngành đã có nhiều giải pháp chuyển đổi số được áp dụng như hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà, hệ thống đo mưa tự động tại các địa phương trong tỉnh để phục vụ cảnh báo thiên tai, hệ thống tưới nước tự động, hệ thống máng ăn, uống nước tự động, theo dõi, quản lý, giám sát chăn nuôi bằng hệ thống camera. Đến nay, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cập nhật, đăng tải, đưa trên 4.850 lượt sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử vỏ sò.vn, podmas.vn với gần 9.000 đơn hàng. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp với chủ thể là người nông dân, nhằm giúp ngành nông nghiệp gia tăng giá trị cho sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản năm 2024 toàn tỉnh tăng 5,55%.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.